những khía cạnh khác của tình dục. 12. Tính dục và sức khỏe. 13. HIV và AIDS. 14. Tính dục và tội phạm. 12. Tình dục và sức khỏe. Lần đầu tiên đến gặp bác sĩ phụ khoa, nên gặp bác sĩ nam hay bác sĩ nữ? Cái đó tùy thuộc vào việc bạn có cảm tình với giới tính nào hơn trong nhóm các bác sĩ phụ khoa. Một số thiếu nữ cảm thấy đến với một nữ bác sĩ sẽ được cảm thông sâu sắc và đầy đủ hơn, bởi họ nghĩ rằng nữ bác sĩ qua kinh nghiệm bản thân sẽ biết rõ sự việc hơn và có thể cũng đã tự trải nghiệm không ít việc. Những người khác lại muốn đến gặp nam bác sĩ hơn, bởi họ có cảm giác bên một bác sĩ nam sẽ được chăm sóc và thương cảm chuyên nghề hơn. Suy cho cùng thì giới tính của bác sĩ phụ khoa không đóng một vai trò nào cả, bởi việc chính ở đây là cô ấy hoặc anh ấy phải có khả năng chuyên ngành và đáng tin cậy, cư xử với bạn nhân bản tối đa và coi trọng con người bạn. Làm sao bạn tìm được một bác sĩ phụ khoa tốt? Tốt nhất là qua lời giới thiệu. Hãy hỏi các bạn gái hoặc người quen xem họ đến khám ở bác sĩ nào và liệu họ có hài lòng với bác sĩ đó không. Rất có thể thậm chí bác sĩ gia đình của bạn quen một ai đó. Mặc dù đường gần cũng là một yếu tố tiện lợi, nhưng nếu bạn không có cảm giác an tâm và nếu bạn không ưa vị bác sĩ đó, thì thà chấp nhận đi đường xa và đến với một người bạn có thiện cảm nhiều hơn. Bạn cũng có thể thử qua nhiều bác sĩ cho tới khi tìm được người bạn thấy dễ mến và tin tưởng. Nếu bạn muốn, dĩ nhiên bạn cũng có thể đến khám ở chỗ bác sĩ phụ khoa của mẹ bạn, nhưng bạn không nhất thiết phải làm điều này. Những gì là ổn với mẹ bạn chưa chắc sẽ ổn đối với bạn. Đừng để ai gây ảnh hưởng với bạn trong quyết định này. Một bác sĩ phụ khoa tốt sẽ dành nhiều thời gian cho một cuộc chuyện trò tư vấn chi tiết, cư xử với bạn tế nhị và tôn trọng và giải thích cho bạn biết từng việc mà người đó thực hiện khi khám sức khỏe. Trên màn hình siêu âm, bác sĩ có thể chỉ cho bạn nhìn thấy dạ con, các buồng trứng cũng như các cơ quan khác. Qua đó bạn sẽ có được một hình dung chính xác hơn về phần bên trong cơ thể mình. Những gì bạn trao đổi với bác sĩ đều thuộc đối tượng của nghĩa vụ im lặng của ngành y, ngay cả khi bạn chưa đến tuổi trưởng thành. Thậm chí nếu bạn chưa đầy 14 tuổi, bạn có thể yêu cầu bác sĩ bảo mật. Và trong trường hợp đó, thậm chí cả mẹ bạn có đến hỏi thì bác sĩ cũng sẽ không khai báo. Thế nên bạn không cần phải sợ việc cha mẹ bạn sẽ qua vị bác sĩ này mà biết rằng bạn uống thuốc ngừa thai. Bao giờ thì bạn cần đến gặp bác sĩ phụ khoa? Bạn phải hoàn toàn dựa theo cảm giác của mình mà quyết định thời điểm đến gặp bác sĩ phụ khoa lần đầu. Nếu bạn không gặp những vấn đề đặc biệt thì bạn có thể từ tốn thong thả với lần khám đầu tiên. Sẽ là có lý nếu bạn đi khám khi muốn ngừa thai, ví dụ uống thuốc, hoặc khi bạn thấy lo âu vì kỳ kinh đầu chưa xuất hiện hoặc chu kỳ bị trễ. Cả trong trường hợp bạn có nhu cầu kiểm tra xem liệu mọi thứ của mình có ổn hay không, dĩ nhiên bạn cũng có thể đến gặp bác sĩ. Một số thiếu nữ tò mò và muốn biết một lần đến khám ở chỗ bác sĩ phụ nữ như thế sẽ là một kỷ niệm như thế nào. Như vậy cũng ok, hãy thử cho biết. Chuyến đến thăm bác sĩ phụ khoa sẽ trở thành quan trọng và cần thiết nếu bạn có triệu chứng lạ trong vùng kín, ví dụ cảm giác buốt hoặc ngứa. Cả trong những trường hợp kỳ kinh có vấn đề, xuất huyết giữa chu kỳ, hoặc chất nhầy tiết ra quá nhiều, kỳ kinh không đến, hoặc bạn có cảm giác đau trong bụng dưới, bạn cũng phải ngay lập tức tìm đến gặp bác sĩ phụ khoa. Nếu bạn uống thuốc ngừa thai thì đều đặn mỗi nửa năm, 6 tháng, bạn phải đi kiểm tra một lần. Nếu không thì ít nhất bạn nhất thiết phải đi khám mỗi năm một lần. Khi có hẹn với bác sĩ phụ khoa, đó phải là ngày nằm ngoài kỳ kinh của bạn. Chú ý đến điều này khi bạn hẹn với bác sĩ. Nếu kỳ kinh bất ngờ đến đúng vào ngày hẹn, hãy gọi đến phòng mạch một lần nữa, hỏi xem liệu bạn có nên đến hay không. Động tác khám sức khỏe trong kỳ kinh chẳng cho bạn mấy kết quả, bởi có một số yếu tố không thể được nhận định chính xác trong khoảng thời gian này. Bác sĩ phụ khoa chắc chắn sẽ muốn biết kỳ kinh đầu tiên của bạn đến thời gian nào, kỳ kinh cuối vào ngày nào và chu kỳ của bạn đều đặn tới mức nào. Thế nên bạn nên mang lịch ghi chép về chu kỳ của bạn theo cùng, giúp bác sĩ có được một cái nhìn tổng quát. Hoặc bạn ghi tất cả cái đó lên một tờ giấy và mang nó đến chỗ bác sĩ. Về khía cạnh vệ sinh, thì quy trình vệ sinh chỗ kín mà bạn thực hiện hàng ngày là đủ rồi. Đừng dùng thêm nước hoa chỗ kín hoặc bất kỳ một phụ gia hóa học nào. Bác sĩ đã rất quen với mùi tự nhiên. Đừng quên mang theo thẻ bảo hiểm y tế của mình. Làm như vậy bạn sẽ không cần quan tâm đến tiền khám bệnh cho bác sĩ. Tiền này sẽ được tính trực tiếp với bảo hiểm y tế theo luật pháp. Chắc chắn vì còn là trẻ vị thành niên, bạn đã được bảo hiểm cùng cha mẹ và sẽ phải sử dụng thẻ với cha mẹ bạn. Nhưng cũng có khả năng bạn đã có thẻ bảo hiểm riêng. Nếu cha mẹ bạn tham gia một hãng bảo hiểm tư thì có thể họ sẽ có thẻ bảo hiểm, nhưng vẫn nhận được giấy báo chi phí của bác sĩ. Họ cần nộp giấy báo này cho hãng bảo hiểm và nhận được tiền chi phí từ hãng. Nếu bạn không muốn giấy tính tiền cho cha mẹ biết về chuyến thăm bác sĩ của mình, thì hãy nói chuyện thẳng thắn với bác sĩ và tìm cách xử lý vấn đề. Mặt khác, việc đến gặp bác sĩ là quyền lợi chính đáng của bạn. Bạn cần phải ý thức rõ và đòi hỏi điều này. Cha mẹ bạn không có quyền ngăn cấm. Chuyện trò tư vấn. Đặc biệt ở lần đến gặp bác sĩ phụ khoa đầu tiên, cuộc chuyện trò này phải được tiến hành hết sức chi tiết. Bác sĩ cần có một bức tranh tổng thể về bạn. Bác sĩ sẽ hỏi bạn về chu kỳ, hỏi liệu bạn sử dụng tampon hay băng vệ sinh, liệu bạn có uống đều đặn một loại thuốc nào không, liệu bạn có hút thuốc lá, bạn cao bao nhiêu và nặng từng nào, thuở nhỏ bạn đã có những căn bệnh nào, trong gia đình bạn có những bệnh nào, bạn có cảm giác đau đớn hay khó chịu gì không. Sau đó bác sĩ sẽ đo huyết áp của bạn. Nếu bạn muốn hỏi, ví dụ về chủ đề ngừa thai, thì bây giờ là lúc bạn cần đưa ra các câu hỏi đó. Cuối cùng, bác sĩ sẽ muốn khám bạn trên chiếc ghế phụ khoa. Một vị bác sĩ ngay lập tức làm điều này, mà trước đó không thực hiện với bạn một cuộc chuyện trò cặn kẽ, là một vị bác sĩ rất mất lịch sự và thiếu tế nhị. Đó là nơi bạn không nên quay lại lần thứ hai. Bạn cũng có thể từ chối, không chịu trèo lên cái ghế đó ngay nếu trước đó vị bác sĩ chưa hề nói chuyện với bạn. Tùy xem bác sĩ phụ khoa trước tiên muốn khám phần ngực hoặc phần bụng dưới mà bạn sẽ phải cởi bớt trang phục cho thích hợp. Nếu bác sĩ trước tiên muốn nắng để khám ngực bạn, bạn chỉ cần để trần nửa thân trên. Bạn có thể để nguyên quần trong, quần tất, váy hay quần. Khi bác sĩ khám đến phần bụng dưới thì bạn có thể giữ nguyên áo ngực, áo len, áo sơ mi hoặc áo thun và chỉ thoát y phần dưới. Bạn hoàn toàn không cần phải để trần tuyệt đối. Chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và không bị yếu thế quá mức nếu còn có thể giữ trên mình một vài phần trang phục. Nếu trong khi khám cho bạn, bác sĩ có một người trợ giúp và bạn không thấy dễ chịu về chuyện này, thì hãy nói thẳng điều đó ra thay vì câm nín nuốt nó xuống và nhẫn nại chịu đựng. Nhưng trong trường hợp bình thường thì chỉ có bác sĩ và bạn thôi. Chiếc ghế khám phụ khoa. Cái ghế này có thể sẽ làm bạn sợ hãi và băn khoăn vào lần đầu tiên đối mặt với nó. Hãy nói với bác sĩ nếu bạn thấy trong lòng e ngại và mất bình tĩnh. Chỉ khi bạn nói thẳng điều đó ra, bác sĩ mới biết cách cư xử tế nhị và thận trọng với cảm xúc của bạn. Để được khám các cơ quan sinh dục trong, đầu tiên bạn phải đặt hai chân lên hai nhánh đỡ chân và ngả lưng nằm ra ghế, khiến cho cơ thể bạn hầu như ở trong tư thế nằm. Sau đó, bác sĩ sẽ yêu cầu bạn dịch hông về phía trước. Trong tư thế này, khu vực kín của bạn sẽ mở ra đủ độ để bác sĩ nhìn thấy các cặp môi xấu hổ trong và ngoài, cửa âm đạo cũng như các cơ quan bên trong. Thật dễ hiểu là bạn sẽ ngượng khi nằm trong tư thế đó và để cho một người lạ xem xét những khoảng cơ thể thầm kín nhất của mình. Sẽ không một ai trong đời, ngoài bác sĩ, nhìn thấy bạn trong tư thế ấy. Thường ở lần đầu tiên, nó sẽ đòi hỏi ở bạn một chút cố gắng để vượt qua cảm giác ngượng ngùng, vì đây thật sự là một tình huống mới mẻ và lạ lẫm đối với bạn. Thường thì vị bác sĩ sẽ nói chuyện thân mật với bệnh nhân nhằm góp phần đánh lạc hướng và qua đó lấy đi cảm giác ngượng ngùng e dè. Sau đó, bác sĩ phụ khoa sẽ đi một đôi găng tay rất mỏng bằng nhựa và dùng ngón tay tách bờ môi xấu hổ của bạn, xem xét cửa âm đạo. Bác sĩ sẽ đẩy một ngón tay vào trong âm đạo và sờ để khám miệng tử cung. Khi làm điều này, bàn tay kia của bác sĩ sẽ ấn nhẹ nhẹ trên bụng bạn để đưa tử cung về đúng vị trí và ngón tay có thể cảm nhận được tử cung lớn bằng cỡ nào và mềm tới mức nào. Ngoài ra, bác sĩ cũng sẽ sờ để khám hai buồng trứng. Bạn càng cảm thấy thoải mái và bớt co cứng bao nhiêu thì bác sĩ càng cảm nhận tốt bấy nhiêu. Nếu bạn có cảm giác đau, hãy nói điều đó ra, đừng cố nhịn đau. Để nhìn cổ tử cung của bạn được kỹ hơn, bác sĩ phụ khoa sẽ banh âm đạo của bạn bằng một công cụ có tên là speculum. Đó là một ống nhỏ có gắn đèn. Qua đó, những bức vách âm đạo nằm sát nhau sẽ được tách rời ra để lộ ra cổ tử cung. Có thể chuyện này sẽ khiến bạn khó chịu đôi chút, nhưng nếu bạn không co cứng và thư giãn đủ độ, thì nó sẽ không gây đau. Hãy để thả lỏng mông của bạn nằm xuống dưới để các cơ bụng được thoải mái hơn. Bác sĩ sẽ đẩy speculum vào trong thận trọng tối đa cho tới khi nó vào đúng vị trí. Giờ thì bác sĩ có thể nhìn được vào phía bên trong của âm đạo. Cho việc này, bác sĩ sử dụng một loại kính lúp được gọi là colposcope. Thế rồi bác sĩ dùng một chiếc que nhỏ có quấn bông ở đầu quệt dọc lớp màng nhầy trong âm đạo và miệng dạ con để lấy ra một chút chất nhầy. Chất nhầy này được phết lên một miếng thủy tinh nho nhỏ và cuối cùng được xem xét qua kính hiển vi. Quy trình này, một quy trình mà bạn hoàn toàn không cảm nhận thấy, được người ta gọi là phết tế bào âm đạo. Nó được thực hiện vào mỗi lần bạn khám phụ khoa. Bằng cách phết tế bào âm đạo, người ta có thể xác định liệu có khả năng nhiễm trùng âm đạo hoặc các căn bệnh lây lan qua đường tình dục. Có những khi người ta còn lấy kết quả từ một đợt phết tế bào âm đạo để thực hiện một đợt cấy vi khuẩn, sau đó đưa vào phòng thí nghiệm xem xét. Dựa trên kết quả phết tế bào âm đạo, bác sĩ cũng có thể nhìn thấy liệu cơ thể vừa có một đợt rụng trứng hay không, hoặc là liệu có thay đổi nào trong tình hình sản xuất hormone của cơ thể. Nếu mọi khía cạnh đều ổn thỏa, bác sĩ sẽ lại rút speculum ra và bạn có thể mặc y phục trở lại. Để có một bức tranh tổng thể chính xác hơn, nhiều bác sĩ phụ khoa sử dụng máy siêu âm. Máy này cho phép bạn nhìn trên màn hình buồng trứng của mình cũng như các cơ quan khác. Bác sĩ chắc chắn sẽ giải thích cho bạn nghe đôi điều. Nếu không hiểu bất cứ thứ gì, hãy hỏi ngay. Sau khi khám phụ khoa, bạn sẽ nhận thấy là mọi việc không đến nỗi quá trầm trọng như có thể bạn đã từng tưởng tượng. Quy trình khám vú, ngực. Ở quy trình này, bác sĩ phụ khoa sẽ thận trọng sờ nắn vú bạn, kể cả hai hố nách, nơi có các hạch bạch huyết. Bản thân bạn cũng cần phải đều đặn tự sờ và khám ngực mình. Để làm việc này, bạn giơ một cánh tay lên, đặt bàn tay đó ra sau gáy. Những ngón tay của bàn tay kia dịu dàng sờ và ấn toàn bộ bề mặt của cả vùng ngực, tức hai bên vú. Bạn có thể làm điều này kể cả trong tư thế đứng lẫn lúc nằm. Nếu phát hiện thấy chỗ cứng, tức u cứng, hoặc bất kỳ một sự thay đổi nào ở ngực hoặc ở khu quần vú và đầu vú, bạn phải ngay lập tức đến gặp bác sĩ phụ khoa. Các căn bệnh lây truyền qua đường tình dục, một bức tranh tổng quát. Các căn bệnh lây truyền qua đường tình dục là gì? Đây là những căn bệnh truyền nhiễm chủ yếu lây lan qua quan hệ tình dục. Một số căn bệnh lây truyền qua đường tình dục, cụ thể là bệnh giang mai, bệnh lậu hay mủ, bệnh hạ cam, tiếng Anh, chancroid, cũng như chlamydia, trachomatis là những căn bệnh đi kèm với nghĩa vụ báo tin. Điều đó có nghĩa, bác sĩ khi phát hiện thấy một căn bệnh như thế phải báo ngay cho sở y tế mà không khai tên của bệnh nhân. Động tác thông báo vô danh này chỉ nhằm duy nhất mục đích thống kê về sự lan truyền của những căn bệnh như vậy. Người ngành y và kể cả trong ngôn ngữ hàng ngày gọi tắt chúng là bệnh tình dục. Hiện tượng nhiễm trùng xảy ra như thế nào? Hiện tượng nhiễm trùng xuất hiện khi mầm bệnh, vi trùng, virus hay các loại vi khuẩn khác của một căn bệnh lây lan qua đường tình dục lọt vào trong cơ thể người. Thường thì chuyện này xảy ra qua quan hệ tình dục. Với một số mầm bệnh thì chỉ cần những giao tiếp thân mật của cơ thể, ví dụ hôn hoặc petting, là đủ để truyền bệnh. Mầm bệnh sống đặc biệt dễ chịu trong lớp màng nhầy ở miệng, trong các cơ quan sinh dục, nam lẫn nữ, và trong ruột người. Đó là nơi chúng có thể phát triển rất tốt và từ đó mà lan rộng ra. Làm cách nào nhận ra là người ta đã nhiễm bệnh? Những căn bệnh lây truyền qua đường tình dục thường bắt đầu khá hiền lành với những triệu chứng rất khó nhận ra. Nhưng chúng có thể gây nên những hậu quả trầm trọng. Ví dụ tình trạng vô sinh hoặc nâng cao khả năng bị ung thư, thậm chí ảnh hưởng đến cả hệ thống thần kinh như bệnh giang mai. Trong giai đoạn đầu, tất cả những căn bệnh loại này đều có thể được chữa trị với khả năng thành công khá lớn. Một số bệnh có thể được chữa khỏi hẳn. Một số khác, đặc biệt là những căn bệnh do virus gây nên, dù không được chữa khỏi hẳn thì cũng có thể được đưa vào trạng thái ngủ yên. Cơ hội chữa trị kịp thời và thành công các căn bệnh tình dục thường bị cản trở hay bỏ lỡ vì người mắc bệnh không để ý đến những triệu chứng ở giai đoạn đầu. Ví dụ cảm giác xót buốt khi đi tiểu hoặc các mụn nước tại bộ phận sinh dục. Hoặc để ý thấy nhưng quá ngượng mà không nói ra chuyện này hoặc đi khám bác sĩ. Nhưng một căn bệnh lây qua đường tình dục càng lâu không được phát hiện và không được chữa trị, thì nó càng dễ có khuynh hướng gây ra những hủy hoại nặng nề và kể cả những hủy hoại không thể nào khắc phục được, khả năng lây nhiễm sang cho bạn tình cũng cao hơn. Các thiếu nữ thường chỉ nhận ra là mình đã mắc bệnh khi đã quá muộn rồi. Những triệu chứng nhiễm trùng ở phái nữ không được rõ ràng như với phái nam. Hiện tượng cơ thể tiết chất nhầy, ý hư, cảm thấy ngứa hoặc buốt khi đi tiểu, trong mọi trường hợp đều là những dấu hiệu đáng để ta nghi ngờ có bệnh. Những ai nhận thấy ở bản thân mình dấu hiệu của một căn bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc hiện tượng nhiễm trùng, phải ngay lập tức thông báo cho bạn tình của mình được biết. Người bị nhiễm bệnh không cần xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Chuyện nhiễm bệnh này xảy ra thường xuyên hơn là các bạn tưởng, chỉ có điều người ta không được biết mà thôi. Nhiễm bệnh, biết làm gì? Nếu bạn nghi mình đã bị nhiễm bệnh, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Bạn làm chuyện này càng sớm thì việc chữa trị càng đơn giản và thành công. Các bác sĩ da liễu lẫn các bác sĩ phụ khoa và các chuyên gia tiết niệu đều chữa trị các căn bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nếu đến các trung tâm y tế, bạn có thể được chữa trị các loại bệnh này miễn phí. Nhưng người bạn tình của bạn luôn phải được cùng chữa trị. Trong thời gian này, quan hệ tình dục là chủ đề cấm kỵ, kể cả với một bạn tình mới. Chỉ tới khi bác sĩ đã gỡ lệnh cấm, hai bạn mới lại có thể cùng nhau ân ái. Kết quả chữa trị phải được kiểm tra lại nhiều lần. Bác sĩ có nghĩa vụ im lặng, thế nên sẽ không một ai biết về căn bệnh của các bạn. Nhưng nếu một bệnh nhân đang được chữa trị một căn bệnh tình dục trầm trọng, ví dụ bệnh lậu, mủ hoặc giang mai, mà tự ý ngưng giữa chừng quy trình điều trị, thì bác sĩ có nghĩa vụ phải báo tên người này cho cơ sở y tế. Bằng động tác này, người ta muốn ngăn chặn căn bệnh đó lây lan ngoài vòng kiểm soát. Chừng nào bệnh nhân chịu ở trong vòng theo dõi của bác sĩ cho tới khi khỏi bệnh hoàn toàn, thì việc chữa trị những căn bệnh này được giữ gìn tuyệt đối ở trạng thái vô danh. Sau đây là một bản tổng kết về những căn bệnh tình dục phổ biến nhất. Trichomoniasis, bệnh trùng màng uốn roi đuôi, nằm trong một trong những căn bệnh nhiễm trùng phổ biến nhất. Mầm bệnh không phải chỉ được lây nhiễm qua đường quan hệ tình dục. Những miếng vải bẩn và ẩm ướt như khăn tay, khăn lau, các khu toilet nhiễm trùng cũng như nước tắm được sử dụng chung đều có thể dẫn tới hiện tượng nhiễm bệnh. Triệu chứng ở phái nữ: cảm giác ngứa, dịch tiết ra màu trắng, vàng, nổi bọt, các nốt ửng đỏ và sưng khu cửa âm đạo và khu môi xấu hổ. Triệu chứng ở phái nam: cảm giác buốt khi đi tiểu, vì vi trùng Trichomonaden chiếm cứ ống dẫn tiểu. Thường là phái nam không nhận ra căn bệnh và chỉ được biết từ phía bạn tình về triệu chứng nhiễm trùng. Mặc dù vậy, họ cũng phải được chữa trị để đảm bảo hiệu ứng chữa bệnh hoàn toàn. Chữa trị đối với phái nữ: bằng các loại thuốc ở đường hậu môn hoặc các loại con nhộng. Chữa bệnh đối với phái nam: bằng viên thuốc metronidazole. Yếu tố quan trọng: cánh con trai luôn luôn phải rửa ráy dương vật của họ cho thật thận trọng, đặc biệt phần bao quy đầu, bởi đây là nơi rất dễ tụ tập và xuất hiện một lớp bựa chứa vi trùng. Các loại nấm: triệu chứng của các loại nấm không mấy khác so với các triệu chứng của trichomoniasis. Hiện tượng nhiễm nấm xảy ra rất thường xuyên và đa phần người bị bệnh là phụ nữ. Các bệnh nấm ở cơ quan sinh dục hoàn toàn không liên quan gì đến các loại nấm ăn được mà bạn biết và chỉ có thể được phát hiện dưới kính hiển vi. Mầm bệnh là Candida albicans. Vì thế mà các bác sĩ cũng sẽ nói đến hiện tượng nhiễm Candida. Nó có mặt trong ruột của kể cả các cơ thể người khỏe mạnh và sẽ sinh sôi nảy nở dưới những điều kiện xác định. Ví dụ như khi hệ miễn dịch bị yếu, người ăn kiêng, người được điều trị bằng cortisone hay thuốc kháng sinh hoặc sau khi tiêu chảy, rồi từ ruột phát tán ra ngoài gây bệnh. Cả các hormone có chứa trong viên thuốc ngừa thai cũng kích thích quá trình phát triển của loại nấm này. Nguy cơ lây nhiễm không chỉ có trong quan hệ tình dục, mà kể cả trong các nhà vệ sinh, các phòng tắm hơi và các bể bơi. Triệu chứng đối với phái nữ: chất nhờn tiết ra bốc mùi khó chịu và có thể dạng lởn vởn dễ vỡ. Hiện tượng ngứa mạnh, âm đạo rất khô và ửng đỏ, cảm giác buốt khi đi tiểu. Triệu chứng đối với phái nam: nhẹ hơn nhiều và ít hơn nhiều so với phái nữ. Có thể phần quy đầu sẽ ửng đỏ một chút cảm giác buốt khi đi tiểu và ở phần da của dương vật. Trong rất nhiều trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng gì. Điều trị đối với thiếu nữ: gần đây giới y khoa có giải pháp điều trị bằng chỉ một liều thuốc chứa antimycotic. Ngoài ra còn có thể được điều trị bằng các loại thuốc mỡ kháng nấm hoặc bằng con nhộng đặt trong âm đạo. Điều trị đối với phái nam: các chàng trai cần phải được điều trị cùng, ngăn trừ trường hợp nhiễm bệnh trở lại cho bạn tình phái nữ của mình. Người ta chỉ cần bôi lên dương vật một loại krem giết nấm là đủ. Cách ngừa bệnh trichomoniasis và nhiễm nấm candida đối với phái nữ. Không dùng cho khu kín các loại xà phòng có chứa nước hoa. Né tránh các loại sữa tắm hoặc nước hoa phun được ghi là dành cho khu nhạy cảm. Chỉ sử dụng xà phòng của baby hoặc sản phẩm có độ pH trung tính. Vệ sinh khu cửa mình của bạn bằng tay trần, không dùng khăn. Khăn là môi trường sinh sống cực kỳ dễ chịu cho bọn vi trùng. Né tránh những động tác vệ sinh để nước lọt vào trong âm đạo. Mặc dù thiện ý của bạn là rửa cửa mình cho thật sạch sẽ, nhưng rất có thể đi theo chất lỏng đó là các loại vi trùng và nước rửa sẽ phá hủy môi trường chất nhờn có lợi bên trong đó. Sau khi bơi trong nước biển hoặc bể bơi, phải ngay lập tức thay đồ bơi, mặc đồ khô vào. Làm như vậy không phải chỉ để tránh bị nhiễm lạnh. Trên những mảnh phục trang ẩm ướt đó, vi trùng và nấm có thể sống trở lại và từ đó mà lọt vào trong âm đạo. Nếu bạn có cảm giác gặp một chàng trai không có dương vật sạch sẽ, thì không bao giờ được phép làm tình với chàng ta mà không sử dụng bao cao su. Nếu có điều kiện, hãy cùng chàng ta đi tắm bằng vòi sen trước khi quan hệ. Như thế sẽ là một giải pháp sang trọng tế nhị. Luôn mặc đồ trong làm bằng vải bông. Không sử dụng những miếng lót quần trong và gắn hạn chế thời gian mặc tất quần bằng ni lông. Chlamydia là những thực thể rất nhỏ, giống vi khuẩn. Chúng đã sinh sôi nảy nở và lan rộng trong những năm vừa qua. Đa phần chúng không chỉ tấn công âm đạo mà tấn công cả bàng quang. Bạn có thể bị nhiễm chlamydia trong khi quan hệ tình dục cũng như tại các nhà vệ sinh hay bể bơi. Thường là người phụ nữ và người đàn ông sẽ bị nhiễm đồng thời, nhưng không hề nhận thấy một dấu hiệu đau đớn nào ngay sau khi nhiễm chlamydia. Các triệu chứng chỉ xuất hiện sau đó nhiều ngày hoặc nhiều tuần lễ. Triệu chứng đối với cả hai phái nam nữ. Cảm giác rát và đau khi đi tiểu cũng như khi đi ngoài. Cơ thể tiết ra dịch sáng màu. Khí hư, kể cả đối với con trai, có thể có cảm giác đau khi quan hệ tình dục. Chữa trị đối với cả hai phái nam nữ. Điều trị bằng thuốc kháng sinh. Hậu quả nếu các bạn không làm gì. Với phái nữ, sưng viêm ống dẫn trứng và rối loạn chu kỳ kinh. Trường hợp trầm trọng nhất có thể trở thành vô sinh. Đối với người mang thai, nhiễm chlamydia thậm chí có thể dẫn tới hiện tượng sảy thai. Mầm bệnh có thể được chuyển sang trẻ sơ sinh và gây sưng mắt hoặc sưng phổi. Với phái nam, viêm màu tinh hoàn có khả năng gây cả viêm sưng tuyến tiền liệt. Chưa được nghiên cứu đầy đủ. Bạn thấy đấy, việc điều trị chứng nhiễm chlamydia kịp thời tối đa là một yếu tố quan trọng tới mức nào. Nếu bạn cảm nhận bất kỳ một triệu chứng nào trong số những triệu chứng kể trên, đừng chần chờ nữa, mà phải đến gặp bác sĩ ngay lập tức và gửi cả bạn tình của bạn đến gặp bác sĩ. Herpes dạng 1. Virus herpes dạng 1 là một thứ khó chịu mà rất nhiều người, phụ nữ cũng như đàn ông, phải chịu đựng dưới dạng mụn nước trên môi. Trước khi chúng hiện hình, bạn nhận thấy một cảm giác căng tức nhẹ nhẹ bên dưới mảng da, thường là đi kèm cảm giác ngứa. Sau khoảng 1-2 ngày, vị trí da ngứa sẽ chuyển thành màu đỏ, chỗ đó nhô lên một nốt nhỏ. Chỉ một chút sau đó sẽ rất nhạy cảm với tiếp xúc và gây đau. Sau 2 ngày nữa, bạn nhận thấy những mụn nước nho nhỏ màu trắng. Chẳng bao lâu chúng sẽ vỡ ra và có một chút chất lỏng trong suốt chảy ra. Vị trí da sau đó trở thành một vết thương mở, không chảy máu. Sau chừng khoảng 2 ngày thì nó biến mất. Thế nhưng ngay lập tức có thể có những bọng nước khác xuất hiện ở những vị trí khác. Ví dụ cũng trên bờ môi hoặc ở một chỗ khác trên mặt, quanh khu miệng và bên rìa lưỡi, và phát triển theo cung cách y hệt như vậy. Những mụn nước herpes mở là một nguồn nhiễm trùng cấp tính. Vì thế mà cho tới khi chúng khỏi hẳn, bạn bị nghiêm cấm thực hiện mọi quan hệ về miệng hoặc da, tức là không được hôn bất kỳ kiểu nào. Kể cả việc dùng chung ly hoặc dao nĩa trên bàn ăn cũng nhất thiết phải được né tránh trong khoảng thời gian này. Herpes dạng 2. Virus herpes dạng 2 chỉ tấn công vào cơ quan sinh dục và có thể phát triển thành các vết loét nhỏ gây đau đớn. Từ chuyên ngành gọi nó là herpes genitalis. Các triệu chứng rất giống với các mụn nước trên môi. Quá trình lành bệnh có thể kéo dài nhiều tuần lễ, mức độ đau đớn ở mỗi người mỗi khác. Herpes genitalis thường xuất hiện trong những tình huống căng thẳng và khi hệ miễn dịch của bạn đã bị suy yếu qua các căn bệnh khác. Ví dụ nếu hệ miễn dịch đủ sức chống chọi với một đợt nhiễm lạnh, thì rất có khả năng là thay vì bị nhiễm lạnh, herpes sẽ phát ra. Virus herpes được truyền qua quan hệ tình dục. Để truyền bệnh, những mụn nước chứa virus không nhất thiết phải lộ rõ cho bạn thấy. Rất có thể chúng nằm phía trong mâm đạo, bên miệng tử cung. Và ở vị trí đó, chúng hầu như không gây nên hoặc tuyệt đối không gây đau đớn. Chỉ tới khi chúng nổi lên trên da và vỡ ra, ví dụ như trên bờ môi xấu hổ, ở cửa âm đạo hoặc quanh hậu môn, thì bạn mới cảm nhận chúng một cách rõ ràng và có cảm giác đau. Ở phái nam, những mụn nước này xuất hiện ở phần quy đầu, thân dương vật hoặc quanh hậu môn. Khi một trong hai bạn đang bị nhiễm herpes cấp tính, thì các bạn nhất thiết phải dùng bao cao su hoặc không được phép gần gũi nhau. Những mụn nước bị vỡ có khả năng lây nhiễm rất cao. Giờ đây y học đã tìm ra một loại thuốc mỡ có hiệu ứng rất mạnh. Zovirax có chứa chất aciclovir, diệt trực tiếp virus herpes. Nhưng không nên dùng loại thuốc này cho mọi trường hợp lặt vặt, vì sử dụng quá thường xuyên sẽ khiến virus có khả năng lờn thuốc. Người nào một lần chứa virus herpes trong người sẽ luôn phải tính đến khả năng nó sẽ phát ra. Cho tới hôm nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa giải thích được rõ ràng lý do. Rận Thyrus pubis, rận bẹn hay rận mu, rận càng cua. Chỉ sống trong các khu vực mọc tóc ở chỗ kín. Hiếm hoi lắm mới có trường hợp sống trong tóc trên đầu và các mảng tóc khác trên cơ thể. Ta có thể nhìn thấy những con thú nhỏ và dẹp này bằng mắt thường. Chúng gắn chặt trứng của chúng vào lông hay tóc người. Những mũi đốt của chúng gây kích ứng da và gây ngứa khó chịu. Đa phần chúng được truyền qua các quan hệ thầm kín, nhưng qua cả đồ ráp giường hoặc chăn đắp cũng như khăn tay nhiễm rận. Vì thế, trong quá trình điều trị, bạn phải chú trọng tuyệt đối đến vấn đề vệ sinh. Đồ đã mặc và đã sử dụng nhất thiết phải được đun chín. Thyrus pubis nổi danh là lì lợm sống dai. Bệnh lậu, mũ hoặc còn gọi là gonorrhea là căn bệnh tình dục thường gặp nhất. Nó đặc biệt phổ biến trong nhóm trẻ tuổi. Mầm bệnh là vi trùng gonococcal. Khi ra khỏi cơ thể con người thì chúng chỉ sống sót được một thời gian rất ngắn. Chúng được truyền từ người này sang người kia duy nhất qua các quan hệ cơ thể thân mật. Sau khi nhiễm trùng, chừng 1 cho tới 10 ngày mới xuất hiện những triệu chứng bệnh đầu tiên. Triệu chứng đối với phái nữ. Cơ thể tiết ra chất dịch, khí hư, màu xanh lục, pha vàng. Cảm giác buốt khi đi tiểu, sưng tấy nhẹ bên cửa âm đạo. Nhưng trong khoảng 50% các trường hợp mắc bệnh của phái nữ thì giai đoạn bắt đầu của căn bệnh diễn ra hoàn toàn không triệu chứng. Triệu chứng đối với phái nam. Chất dịch dạng mủ tiết ra từ ống dẫn tiểu, cảm giác đau khi đi tiểu. Phái nam sẽ nhận biết sự có mặt của bệnh lậu sớm hơn rất nhiều so với phái nữ. chữa trị đối với hai phái nam nữ. Bằng thuốc kháng sinh phải được uống một cách đều đặn và chính xác. Nếu phát hiện bệnh lậu sớm thì việc điều trị là khá dễ dàng và được hoàn tất chỉ trong vài ngày. Ngăn ngừa. Sử dụng bao cao su, cả các công cụ ngừa thai bằng hóa học, ví dụ như viên nhộng gây bọt cũng giết cả vi trùng và virus. Giang mai. Giang mai chắc là căn bệnh tình dục thâm hiểm nhất. Cũng may mà ngày nay nó hiếm khi xuất hiện. Bệnh giang mai được truyền duy nhất qua đường quan hệ tình dục hoặc qua máu. Một trường hợp nhiễm bệnh giang mai sẽ diễn ra trong 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, khoảng 3 tuần lễ sau khi nhiễm bệnh, xuất hiện ở vị trí đột nhập của mầm bệnh trong khu vực cơ quan sinh dục, một mụn cứng, không đau. Nếu người ta không để ý đến triệu chứng này, thì cái vật thể có khả năng truyền nhiễm cực kỳ cao đó sẽ lại tự động biến đi. Một dấu hiệu nhiễm bệnh khác trong giai đoạn đầu là hiện tượng sưng gần vị trí nhiễm bệnh, cũng không hề đi kèm với cảm giác đau. Nếu cho tới thời điểm này mà bệnh nhân không được điều trị, thì các mầm bệnh sẽ tiếp tục ở trong cơ thể, lọt vào hệ tuần hoàn và lan ra cả cơ thể. Trong giai đoạn thứ hai, khoảng 9 tuần sau khi nhiễm bệnh, sẽ xuất hiện hiện tượng ửng đỏ từng đốm hay vệt, cũng không hề đau đớn. Có thể đi kèm với các cơn sốt, rụng tóc hoặc khó ngủ. Tất cả các triệu chứng này cũng lại tự động giảm xuống, không cần điều trị hay can thiệp. Giai đoạn thứ ba của căn bệnh có thể kéo dài tới 20 năm trời. Nhiều bộ phận khác nhau trong cơ thể sẽ bị tấn công, hậu quả có thể là mù, liệt, ảnh hưởng đến não bộ hoặc thậm chí cái chết. Bệnh giang mai ngày nay có thể được điều trị tốt và thành công bằng penicillin, nhưng quá trình điều trị phải được bắt đầu càng sớm càng tốt. Căn bệnh giang mai càng được phát hiện sớm càng ít gây hại. Vì thế mà chỉ cần nảy một mối nghi ngờ dù là nhỏ nhất, bạn cũng phải đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Cách phòng tránh bệnh tình dục. Nếu người con trai luôn sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, thì mối nguy hiểm lan truyền những căn bệnh lây qua đường tình dục được miêu tả trên đây đã giảm xuống một cách đáng kể. Kể cả các công cụ ngừa thai hóa học cũng giảm đáng kể nguy cơ lây bệnh nếu chúng được áp dụng đồng thời cùng bao cao su. Nhưng điều an toàn nhất vẫn là lòng tin rằng bạn tình của mình không nhiễm bệnh. 13. HIV và S. S vẫn còn là một căn bệnh chưa chữa khỏi. Trên toàn thế giới hiện có trên 40 triệu người đang sống chung với mầm bệnh HIV. Trong số đó, 2,5 triệu là trẻ em và thanh thiếu niên dưới 15 tuổi. Trầm trọng nhất là các quốc gia miền Nam Phi. Nhưng cả tại châu Âu thì những năm gần đây cũng lại có nhiều người trẻ tuổi hơn bị nhiễm con virus giết người này. Tại sao? Trong những năm 80, khi tất cả mọi người đều nói đến bệnh S và nó hiện hữu trong tất cả các chiến dịch tuyên truyền cũng như trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, thì hoặc là bạn còn chưa được sinh ra đời, hoặc là bạn còn quá bé, đến độ bạn không nhận được những thông tin đó. Bạn không biết đến hình ảnh những con người hấp hối, gầy chỉ còn da bọc xương của những năm đầu của dịch bệnh này. Đúng như thế, con virus HIV đáng tiếc thay đã có phần nào bị chìm vào quên lãng. Lucas, 15 tuổi. Dĩ nhiên em biết S là gì, nhưng em vẫn không dùng bao cao su. Thật là mất hứng khi trong cái giây phút quyết định như thế, lại phải lục lọi từ trong túi lấy ra một miếng cao su rồi mang nó vào. Cái trò này giết chết toàn bộ hứng khởi. Bạn bè em cũng thấy như vậy. Quan niệm như vậy thật là khinh suất và vô trách nhiệm. Cho dù các bước tiến của ngành y khoa hôm nay cho phép người ta sống chung với HIV, nhưng nó vẫn còn là căn bệnh lây lan, đa phần kết thúc bằng cái chết. Bạn không thể nhìn bên ngoài mà biết được một con người khác nhiễm bệnh này hay là không. Mà các loại thuốc thì cũng không thể kìm con virus lại, không cho nó lây lan. Nếu bạn quan hệ tình dục với một người mà bạn chưa quen thân và hiểu rõ, bạn không nên làm điều này mà không sử dụng bao cao su. Đáng tiếc là một thói quen vô tư mới mẻ trong quan hệ tình dục đã lan rộng và cho thấy hiệu quả đầu tiên. Con số những người nhiễm bệnh mới lại tăng lên. Một cuộc đời với căn bệnh suy yếu hệ miễn dịch hoàn toàn không phải là một cuộc đời bình thường. Bởi người bệnh sẽ trở thành nô lệ của những viên thuốc luôn luôn phải uống vào một thời điểm xác định. Và những viên thuốc này gây ra không ít hiệu ứng phụ, ví dụ như tiêu chảy hoặc cảm giác mệt mỏi cực độ.